leo qua rào, rách quần áo hết trơn nè.
Em nhớ anh muốn chết à.
Anh không chịu được nữa rồi, chỉ còn cách là em phải trốn theo anh.
Em sợ quá, không được đâu.
Sao không được?
À, mấy người toàn tính ẩu, muốn trốn nơi nào? Tôi cho cậu biết, tôi là kẻ giữ nhà kim, gạt đờ con của con chủ tôi, xin cậu biết cho.
Tôi thiếu lịch sự làm cho anh giận, anh cầm đỡ 500 mà đi uống cà phê.
Cậu đừng lo lót mà cô hay hiểu lầm.
Anh cầm thêm 500 nữa mua thuốc hút đỡ ghiền.
Thôi không dám đâu.
Chết, không dám mà chớp lìa, tôi biến đi cha.
Nói gì nói lẹ để ông bà bắt gặp, thì chết cô hay tôi cũng chết cha luôn.
Chết cha.
Ủa, cô kiếm ai?
Dạ thưa, ông chủ hãng Đinh Hữu Phúc có đăng báo cần...
Cần một thư ký đánh máy, biết tóc ký rành ngoại ngữ, Anh, Pháp, Nhật, Tàu, Phi, Úc, Ấn.
Lèo xem mà róc công gô.
Dạ, dạ thưa, tôi chỉ hội được 1/4 các điều kiện đòi hỏi đó.
Anh sao hay kiêu ngạo ba em quá
à? Thì bởi vì ông già của em chỉ muốn trả lương cho mỗi một người mà muốn cho người ta phải làm 4-5 công việc khác nhau. Bởi vì ba của em là một người thích bóc lột nè, thích...
Anh nói xấu ba tôi, anh về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
Thôi được rồi, tôi sẽ đi và đi luôn như cánh chim trời tung bay vào trong mây.
Anh Sơn, anh Sơn, anh này ơi, chạy theo gọi anh lại giùm tôi đi.
Trời, chả bay mà bắt tôi chạy theo thì sao kịp.
Cậu đó sẽ trở lại.
Sao cô biết?
Cậu ta có vẻ yêu cô thiệt tình lắm đó.
Nhưng ba má tôi chẳng ưa ảnh. Tình của chúng tôi nhiều trắc trở lắm cô ơi.
Nhưng nếu cô thật tình yêu người ta thì ráng thuyết phục mẹ cha. Hoặc giả cô nói dối là mình đã có bầu.
Có bầu?
Sợ cho gia đình mang đều tuổi hôn, ông bà sẽ bằng lòng gả quất cho xong
à. Ý trời đất ơi, vậy mà tôi nghĩ không ra. Cảm ơn chị đã bài mua ngay. Em nhất định thực hiện hôm nay. Em sẽ rình lên mời con có bầu. Sau khi bụng một ngày nó lớn ra.
Luyến, má nghe con nói cái bụng của con làm sao đó hả?
Dạ,
con?
Dạ, cái bụng
sao?
Cái bụng con nó
sao hả con?
Dạ, dạ con có bầu.
Hả? Luyến, mày có?
Cô má, trời má, cô ơi, cô làm ơn kêu xe chở má từ nhà thương ông mau đi, mau đi con.
Thiệt là tai bay quả gửi.
Chào cô.
Dạ thưa chào ông chủ. Ba vừa.
Hay quá, cô thông minh quá, đúng là người lý tưởng mà.
Dạ thiệt hả ông?
Chứ sao?
Dạ. Và nếu vậy thì hân hạnh đến muôn vàng. Và rất may mắn cho tôi.
Gặp tôi là may lắm.
Tôi vẫn mãi âu lo, không biết ông nghĩ về tôi như thế nào.
Tôi nghĩ rằng cô thì rất đẹp, cô nói năng thật là lịch duyệt. Và cũng rất hân hạnh cho tôi được gặp gỡ cô trong cái dịp này.
Dạ thưa ông.
Gì cô?
Tôi biết chút đỉnh pháp văn.
À,
anh văn và kế toán nữa.
Giỏi quá.
Tôi còn biết tóc ký, biết lái xe
rồi.
Và tôi cũng có bàn đánh máy.
Ôi một ngọc diệp kim chi, đúng thời trang ôi diễm phúc. Có lẽ kiếp trước tôi đã khéo tu nên mới gặp được nghe cô hay. Trong buổi đầu sơ ngộ, đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho cô.
Dạ thưa, tôi...
Thôi kìa, tôi... gì mà... Cô cầm đi mà. Cô hai nên nghĩ đây là...
Dạ.
Ruân Lương. Bác Lương. Không được, được. Chú Lương. Mà thôi, Sự Lương. Trời ơi, mò đợi quá cỡ Sự Lương cho phép mò tặng cô. Cô hai đây món quà mọn gọi là...
Ủa? thì ra ông là
con
dạ.
Cầm lấy rồi sẽ hay.
Dạ
con qua bên bureau chờ để ba nói chuyện với chú Phong chút.
Dạ thưa, còn cái
kìa, coi kìa.
Dạ
ba đã dạy vậy thì em cứ cầm lấy đi.
Cầm đi.
Cầm.
Còn cái số 2 triệu mà tôi còn nợ Sự Phong đó.
Sự Lương đừng nghĩ tới trong cái chỗ thân tình lâu nay giữa giữa hai gia đình chúng ta ha. Và càng thắt chặt hơn nữa ở ngày mai tôi tưởng thì ok.
Dạ chào.
Ủa, tôi đuổi thầy rồi mà thầy còn tới đây làm chi nữa?
Dạ thưa ông chủ, bà chủ cho mời tôi sang đây để bàn tính cái chuyện.
Chuyện gì?
Dạ bà nói là bà sẽ tăng lương vì tôi đã là người quan trọng. Kể từ bữa nay tôi sẽ là quản lý của cái hãng Đinh.
Trời đất, trời đất ơi, chắc là bà này bà muốn mạt nên bà nhè cái thằng điên mà cho làm quản lý hãng Đinh.
Dạ thưa ông chủ, xin ông chủ nhẹ lời để khỏi hối hận về sau.
Thầy là cái thứ gì mà tôi phải hối hận về sau?
Tôi đã nói với ông tôi đây sắp là người quan trọng, là xếp phòng kế toán của ông và quản lý luôn cả cái hãng Đinh ông. Dạ.
Trời ơi,
đúng như vậy đó. Kể từ tháng tới này nè, thì Lâm đó không sẽ là xếp phòng kế toán của hãng Đinh Hữu Phúc, được không ông?
Trời ơi, xếp phòng kế toán, vậy thì cái gia sản này phải tiêu tan, mà cái hãng Đinh sẽ phát mãi tức thời. Xếp phòng kế toán mà không biết cộng biết trừ, bà đã điên hay bị thầy này mê hoặc mới tính chuyện lên lương và giao thầy cái hãng Đinh?
Thôi ông đừng có la. Nếu không làm như vậy thì nó không thể nào cũng nuôi con gái không được mà.
Nhưng mà ai mượn nó nuôi con tôi?
Dạ thưa, dạ thì bổn phận làm chồng tôi phải lo nuôi vợ để bà khỏi bận rộn, gia đình con thêm thân mật.
Dạ. Tôi đâu có con mà đem ra gả cho cái người mà tôi tống cổ ra khỏi hãng tôi.
Không ai có con mà đem gả cho một anh thơ ký nghèo, có gả là gả cho một nhà doanh nghiệp như tôi.
Đúng vậy, Sự Phong đúng là một rể hiền, phải có tiền nhiều mới dòm ngó tới con tôi.
Ba thiệt điệu quá, dạ cảm ơn ba.
Tôi muốn gả con Luyến cho thầy Lâm á, vì thầy Lâm đã ký giấy bán căn nhà của thầy cho tôi, biết dạ. Chưa?
Dạ thưa đúng rồi, dạ cái nhà đó là nhà hương quả của gia đình con đó, dạ thưa ba.
Tôi không có ba con gì với thầy hết á. Thầy nói trắng hơn là tôi không gả con cho thầy.
Mà tôi nói tôi gả, dù sao cũng phải gả. Tôi đã ký giấy rồi mà ông nghe chưa?
À thì ra bà đã ký giấy để bán, còn lấy nhà xây bình đi.
Trời ơi, vậy là chết con rồi ba ơi.
Nè bà đừng quen thói ăn hiếp tôi, mà tội nghiệp cho con Luyến biết nó có vừa ý hay không. Bà làm như là đám cưới chạy tan.
Bà nhắc dùng số tiền 2 triệu, đến hôm nay cũng quá 2 năm, để má nghe rồi nhờ má liền.
Chuyện đâu thì còn có đó, xin Sự Phong cũng chớ có bận lòng.
Dạ phải, xét cho kỹ thì Sự Phong ở đây cũng chẳng nên bận lòng, vì câu chuyện nó quá rõ ràng. Dạ nếu tôi bán cái nhà đó thì bà sẽ gả con ai cho tôi?
Còn tôi á, tôi rất cần một căn nhà luôn miếng đất dưới vuông vườn.
Còn tôi không lẽ lại xách xe không?
Vô lý, vô lý. Dạ thưa bà.
Ý... Dạ, dạ thưa má. Dạ thưa dạ, ý con. Dạ thưa bà.
Dạ thưa bà. Dạ
thưa
bà.
Nói.
Dạ im.
Các anh im đi. Dù sao thì tôi cũng là chủ nhân của gia đình này. Tôi sanh con tôi ra, tôi quyết định cuộc đời của nó. Tôi muốn gả nó cho.
Cho cậu Lâm. Cậu Lâm đi.
Bà im đi. Chứ bộ bà muốn ra lệnh cho tôi phải không?
Sao? ông không muốn tuân theo lệnh của tôi phải không? Ông nói đi.
Ừ? Lệnh của bà, lệnh của bà. À, không, tôi...
Ông không tuân cũng không được. Vì nó, vì nó đã mang bầu. Mang bầu với người ta rồi, nghe chưa?
Hả? Mang bầu? Trời ơi.
Trời, trời, mang bầu.
Ê, trời ơi, vậy là hết, vậy là hết. Nuôi con bao ngày bao đêm, dạy con bao năm bao tháng, hết rồi, hết rồi.
Ngày xưa khi mà cô con gái ông ta điền lung thú thật với cha mình là đã có thai, thì gia đình đó cũng gặp đúng cảnh ngộ của ông ngày hôm nay vậy.
Hả? Cô nói gì? Cô là ai?
Vợ chồng ông Lung cũng phải cấp tốc gả con gái cho người khác để chạy chối một quan thai.
Cô là ai? Cô là ai mà biết chuyện con gái ông ta điền lung? Hả? Cô?
Tôi là người vừa đến xin việc làm với ông ban nãy.
Nhưng cô là dì của Thẩm mà biết được cái chuyện của ta điền lung?
Thẩm? Ông còn nhớ đến Thẩm sao?
Bây giờ Thẩm ở đâu? Và cô có phải...
Dân, tôi là cái cớ để cho Thẩm buồn, Thẩm khổ. Muốn quỷ đi nhưng lương tâm người mẹ không đành đoan. Bằng giữ lại thì càng tội bêu xấu tâm đơn.
Trời, con của tôi.
Mẹ tôi trốn đi giữa đêm qua chút bi đồng phòng. Dược mấy công đức cài lòng đau ấy ấm. Dẫn kẻ bác tình muốn quỷ kiếp hồng. Còn thương chút máu cứu mang, mẹ tôi trốn lên Sài Gòn dừng lại ở cầu sông. Làm mướn làm thuê đắp đổi qua ngày, để khi quan thai lớn lên 18 tuổi.
Con lại đây với ba. Ba mới biết mẹ con bây giờ ra sao. Bây giờ con ra sao? Con tên gì?
Lưu. Theo lời ba đã dặn dò, khi sắp con ra thì má đặt cho con tên đó.
Phải rồi, Lưu là lưu lại một mối tình. Hãy nói cho ba biết mẹ con bây giờ.
Mẹ con đã mất từ năm ngoái. Phúc lắm chúng còn lại đắng gương dặn dò, tìm gặp cha con cho mẹ nhắm mắt yên lòng. Khi xưa còn đủ sống thân mà mẹ còn lầm lỗi, huống hồ gì con là phấn gái mồ côi. Tìm cha con cho huyết nhục trùng phùng, trên đường đời gai góc còn có người che chở. Đừng như mẹ ham vui chỉ một phút, mà nỗi buồn còn mang nặng đến ngày nay.
Ba đã làm ra tội lỗi, ba hằng cầu xin ơn trên cho con cơ hội để đền bù. Ba muốn con ở cạnh bên ba mãi mãi. Con là người thứ nhất tha thứ cho ba.
Ba đừng nói vậy. Mẹ con không hề oán trách ba và con. Con cũng không hề lên án bực sanh thành. Dù con chào đời trong nghịch cảnh đắng cay thương khổ, nhưng con là giọt máu của tình yêu, là kết quả của thời son diễm tuyết thở sơ nguyên. Con thù ghét những kẻ đáng tâm kết tội những quan thân. Vì ba, con thầm nghĩ cuộc đời tuy vững bằng quá khứ, nhưng mà
thương ba.
Ba
con